Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày ấy, Chúa Giêsu đang ngồi giảng, có cả những người biệt phái và tiến sĩ luật từ các làng mạc xứ Galilê, xứ Giu-đê và Giê-ru-sa-lem đến nghe người. Và người dùng quyền lực của Thiên Chúa chữa nhiều người. Người ta khiêng một người bất toại đến, họ tìm cách vào nhà để đặt người bất toại trước mặt người, nhưng không tìm được lối vào vì dân chúng quá đông. Họ liền trèo lên sân thượng, thả người bất toại xuống giữa cử tọa trước mặt Chúa Giêsu. Thấy lòng tin của họ, người nói: Hỡi người kia, tội ngươi đã được tha. Các luật sĩ và biệt phái bắt đầu lý luận rằng: Người này là ai mà dám nói phạm thượng? Trừ một mình Chúa, ai có quyền tha tội? Chúa Giêsu biết rõ điều họ suy tính, liền nói với họ: Sao các ngươi lại nghĩ trong lòng như vậy, nói rằng các tội của ngươi đã được tha? Hay nói: Ngươi hãy đứng dậy mà đi, đằng nào dễ hơn? Song để các ngươi biết con người có quyền tha tội ở dưới đất, người nói với người bất toại rằng: Ta bảo ngươi, hãy trỗi dậy vác giường mà về nhà mình. Tức thì anh ta trỗi dậy vác giường đi về nhà và ca tụng Thiên Chúa. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa. Họ kinh sợ và nói: Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta nghe kỹ bài đọc 1 ở trong sách Isaiah thì ta thấy đó là một cái sứ điệp vui mừng. Sa mạc và hoang địa hãy vui mừng, đồng cỏ hoang hãy hoan hỷ và nở hoa. Hãy nở hoa như cây thủy tiên, hãy tràn đầy hân hoan và niềm vui. Toàn thấy là niềm vui, mà niềm vui đến mức độ mà sa mạc cũng như là hoang địa, đồng cỏ hãy hoan hỷ và nở hoa. Rồi hoang địa sẽ được vinh quang, chính họ sẽ được thấy vinh quang của Chúa và vẻ tráng lệ của Thiên Chúa chúng ta. Hãy nâng đỡ những bàn tay mỏi mệt và hãy làm vững mạnh những đầu gối rã rời. Ở đây ai là những người có bàn tay mỏi mệt giơ lên? Ai là người bàn tay mỏi mệt giơ lên? Mỏi mệt mà vẫn còn giơ được ấy chứ. Rồi, ai là những người đầu gối rã rời, đứng lên. Lần này thì không ai đứng hết. Vì lý do là thưa cha, đầu gối con rã rời thì làm sao mà đứng được. Mà bây giờ Chúa mời gọi chúng ta là hãy làm cho những bàn tay mỏi mệt được vững mạnh và đầu gối rã rời được khỏe lên. Hãy nâng đỡ những bàn tay mỏi mệt và hãy làm vững mạnh những đầu gối rã rời. Và hãy nói những tâm hồn xao xuyến. Đây ai là người đang lo lắng, đang xao xuyến, đang băn khoăn, đang lo buồn, lo âu, lo sợ, lo đủ thứ lo? Giơ tay lên người này. Ai cũng là người cũng có những lo. Các đoàn lo không? Lo gì? Lo không biết chốc hát dương lễ hát làm sao. Ai cũng có những cái lo. Vậy thì Chúa nói rằng là hãy nói với những tâm hồn xao xuyến, hãy nói với những người đang lo sợ, lo âu, lo buồn rằng: Can đảm lên, đừng sợ. Nghe sướng không? Chúng ta đi lễ mà nghe được cái bài Thánh Kinh, mà nghe từng câu từng chữ, nghe như Chúa đang nói với mỗi một người chúng ta là với những tâm hồn xao xuyến là: Can đảm lên, mạnh lên nói về người ta đừng sợ, mà mình sợ thì sao là người ta mà can đảm đi được. Chúa nói với những tâm hồn xao xuyến rằng hãy can đảm lên. Nói với những người đang lo âu, lo buồn, lo phiền, lo ngại, lo lắng đủ mọi thứ trên đời rằng hãy can đảm lên. Nghe xong mình thấy vui rồi, nghe xong thấy phấn khởi, và chính người sẽ đến cứu thoát chúng ta. Bây giờ mắt người mù sẽ sáng lên, tai người điếc sẽ mở ra, người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được. Thưa anh chị em, bằng đó điều đã đủ chứ? Hãy nói với những người lo âu sợ sệt rằng đừng sợ, và Đức Chúa Ngài sẽ đến, và Ngài làm cho người điếc được, người câm được, người mù được, người què được, và người chết, người nghèo được. Rồi 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 rồi, bắt đầu. Thế nào cũng bị là người giàu là được trúng số à? Người nghèo là được trúng số à? Người nghèo được nghe loan báo tin mừng. Mà ở đây ai là những người giàu giơ tay? Đeo vàng quá trời mà không giơ tay à? Cô kia mấy cái hột xoàn ống ánh kia không giơ tay à? Thưa anh chị em, chúng ta chỉ có thể giàu vật chất thì có, nhưng mà ai cũng là những con người nghèo về tinh thần. Nghèo về tinh thần, cho nên mình còn nhiều lo âu, lo lắng, lo sợ, lo buồn, lo phiền. Có khi càng giàu thì càng lo, phải không? Người nghèo họ có cần biết là ngày mai vàng bao nhiêu một chỉ không? Người đi bán vé số có cần biết đô ở nay bao nhiêu không? Ông cắm quạt ông có cần biết là là hôm nay kim cương nó lên bao nhiêu không? Đâu cần biết. Nhưng mà những người đang lo là những người chơi thị trường chứng khoán, những người đang lo là những người đi vào kinh doanh. Càng sóng lớn, thuyền lớn thì sóng lớn, cho nên lo lắm. Vì vậy mà ta đừng nghĩ rằng là chỉ những người nghèo mới đáng thương, nhưng mà người giàu cũng khóc. Có bộ phim người giàu cũng khóc đó. Cho nên có khi càng giàu bao nhiêu càng lo bấy nhiêu. Có khi càng nhiều danh vọng, càng nhiều chức tước, càng nhiều địa vị thì càng lo bấy nhiêu. Còn mình nghèo mà, người mà nghèo mà được hạnh phúc không phải là vì họ nghèo mà họ hạnh phúc, không phải. Nghèo không có hạnh phúc, không phải họ nghèo mà họ sướng, không phải. Nghèo mà sướng gì? Đói gần chết đi sướng gì? Đau ốm bệnh tật không có tiền mua thuốc sướng gì? Nhưng mà người nghèo hạnh phúc là vì họ được nghe loan báo tin mừng. Mà tin mừng đó là tin mừng gì? Tin mừng đó là tin mừng rằng chúng ta có một đấng Thiên Chúa đầy quyền năng mà giàu lòng thương xót. Tin mừng đó là Thiên Chúa thương xót chúng ta. Tin mừng đó là Thiên Chúa muốn tỏ hiện tình thương của Ngài đến mức tối đa trên những con người nghèo khổ, ốm đau, bệnh tật, trên những người đang lo lắng xao xuyến ngày hôm nay. Thì Chúa nói rằng hãy can đảm lên, đừng sợ, và nâng đỡ những người mà có bàn tay sụi bại, những đôi chân run rẩy. Chúa ban sức mạnh cho những con người ấy. Đó là niềm vui, đó là hạnh phúc của chúng ta. Mà một con người nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, một con người đơn sơ thôi, một con người vô danh tiểu tốt thôi, một con người không ai biết đến ở một miền quê xa lắc xa lơ, mà lại được Thiên Chúa yêu thương đến mức độ mà người ấy phải nhảy mừng lên. Con người ấy tên là gì? Con người ấy tên là gì? Một người nhỏ bé đơn sơ ở một miền quê mà được Thiên Chúa đoái thương đến người nữ tỳ ấy. Người ấy mang tên là, người ấy tên là Maria. Mà khi được đầy tràn ân sủng của Chúa thì người thiếu nữ ấy cũng nhảy nhót mà hát lên rằng: hồn tôi hân hoan vui sướng. Thương thi ân giáng phúc xuống cho phận hèn là người tôi tớ. Rồi đây muôn dân muôn nước sẽ khen rằng phúc được làm con Chúa. Chúa yêu khấn ban tình thương đến muôn muôn đời không hề phôi pha. Hồn tôi vì danh Giá-vê là thánh. Đấy, thưa anh chị em, chúng ta phải cảm thấy được một cái niềm hân hoan như Đức Trinh Nữ Maria nhảy lên. Mà tôi thấy nhiều người hòn tay hân hoan rồi đều xuống cứ khoanh tay này làm sao. Người ta vỗ tay mà người ta vui mừng nhảy nhót. Hòn tay hân hoan rồi trời sao buồn dữ dội vậy. Mình hát là hồn tôi như vậy, hồn người khác vui sướng. Mà mình hát rằng hồn tôi vui sướng mà mình không vui sướng, không hân hoan, không nhảy nhót là sao? Mình không cười lên được là sao? Phải không? Thì khi mình đến mình tham dự thánh lễ, cả một ngày đã vất vả rồi, cả một ngày đã nắng nôi rồi, cả một ngày đã nhọc mệt rồi, cả một ngày bao nhiêu là cái u buồn, u phiền. Mà vô đây Chúa nói với chúng ta là hãy can đảm lên, đừng sợ, vui lên, nhảy nhót lên. Mà đâu phải là chúng ta nhảy nhót vui chơi vớ vẩn, vì chính Đức Trinh Nữ Maria cũng vui trong Chúa. Hồn tôi hân hoan mừng hát. Mà chúng ta đến đây mà không vui được thì mai mình mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, mình chỉ vui khi mà 1, 2, 3 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bao nhiêu cũng đi nhà thờ là không. Nó chỉ như vậy thôi. Và mình cứ nghĩ là phải có rượu, có bia thì mới vui được. Mà lễ thì phải có lạc thì mới vui được. Lễ mà không lạc thì nó buồn lắm. Cho nên lễ mới giảng 10 phút thì đã kêu lâu. Nhưng mà văn nghệ 2 tiếng đồng hồ vẫn bảo thưa cha còn sớm. Đúng không? Chắc kỳ vậy. Cho nên cái niềm vui của mình không phải là niềm vui trong Chúa. Niềm vui của mình là dựa vào những cái vật chất bên ngoài. Niềm vui của mình là dựa vào những người này người kia, chứ không cậy dựa vào một mình Thiên Chúa. Vì nếu mà ta có Chúa rồi thì cái niềm vui của ta nó khác lắm. Nếu mà ta có Chúa rồi, khi mà ta đi tham dự thánh lễ, thưa anh chị em, là mình cảm thấy mình rất sốt sáng, mình muốn đến gần Chúa, mình đến gần nhau. Và đầu lễ mình hỏi han nhau, rồi tham dự thánh lễ mình thưa, mình hát, và mặt mình hớn hở vui tươi. Rồi nếu mà có đến đây mình có buồn, có lo sầu, thì khi mình nghe lời của Chúa rồi, khi mình rước lấy thánh thể của Chúa rồi, ra về ta hân hoan và ta hát rằng: ta về thôi vì thánh lễ đã hết. Đấy, bây giờ tôi thấy khác rồi đấy. Khác rồi đấy. Hay là nghe bài ta về thôi lễ là mừng quá, may quá, lễ xong rồi đi về cho nó vui. Vui không phải là vì được ân phúc của Chúa, vui không phải là vì mình được bàn tiệc lời của Chúa, bàn tiệc thánh thể của Chúa, mà vui là vì lễ xong rồi, hết ván lễ rồi, trả nợ quỷ thần xong rồi, may quá kịp cái chầu nhậu, may quá kịp cái cuộc hẹn, may quá kịp sòng bài đang chờ mình ở nhà. Không phải, mình ra về không phải là mình vui vì lễ xong. Nếu mà lễ xong thì buồn quá, Chúa buồn quá, bảo chúng con đến đây là chỉ vì mắc nợ ta mà đến trả nợ thôi, rồi trả nợ xong rồi đi về. Cho nên có lần mà tôi đi dâng lễ, lễ sau, lễ trước thì có một cha khác dâng, Thì tôi đi ngang qua nhà thờ, bên kia con đường là cái quán cà phê. Thì bên đây thì cha đang dâng lễ, ở ngoài kia thì họ cũng dự lễ, nhưng mà dự lễ trong quán cà phê. Rồi ngồi nghe lễ chứ không có nhìn lễ. Nghe lễ gọi là đi lễ qua loa. Đi lễ qua loa có nghĩa là nghe qua cái loa. Đi lễ qua loa cũng là đi lễ qua loa, tức là đại khái. Thế thì ngồi bên quán cà phê, rồi tôi đi ngang qua bên này, cha vừa mới lễ xong, chúc anh chị em về bình an. Mấy người đang ngồi uống cà phê mừng quá đứng lên tạ ơn Chúa, chủ quán tính tiền. Thế là xong vãn lễ. Thế là xong vãn lễ, là vui vẻ ra về. Thế thì ta không phải vui là vì vãn lễ xong, nhưng mà ta vui vì ta đến đây, ta được tham dự bàn tiệc lời của Chúa, bàn tiệc thánh thể của Chúa. Ta vui như Đức Trinh Nữ Maria vui ở trong Chúa. Vì hôm nay bài kết tin mừng chúng ta nghe, hôm nay chúng ta đã thấy những điều lạ lùng. Vui là vì hôm nay chúng ta đã thấy những điều lạ lùng. Thấy điều lạ lùng là thấy cái gì? Thưa anh chị em, Đức Trinh Nữ Maria đã thấy những cái điều lạ lùng là Chúa đã làm cho tôi biết bao nhiêu điều cao cả, danh người là thánh. Đó là những cái điều lạ lùng. Những cái điều lạ lùng mà Đức Maria thấy đó là Chúa hạ bệ những kẻ kiêu ngạo và nâng cao những người khiêm nhường. Điều lạ lùng đó là những người chức tước giàu có sang trọng, Chúa lật đổ những người ở trên cao và nâng dậy những người phận nhỏ. Đó là điều lạ lùng. Điều lạ lùng là Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn nữ tỳ của Chúa. Điều lạ lùng đó là Chúa đã làm cho tôi biết bao nhiêu điều cao cả. Nào thưa anh chị em, bây giờ ai trong chúng ta có dám mạnh dạn lên nói những điều lạ lùng Chúa làm cho cuộc đời của mình không? Như Đức Maria nói rằng Chúa làm cho tôi những điều lạ lùng. Mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, khi người ta chứng kiến việc Đức Giêsu làm phép lạ cho người bại liệt được đứng dậy vác chõng mà về, và người bại liệt ấy vừa đứng dậy vừa vác chõng vừa đi vừa ca ngợi Thiên Chúa vì Chúa đã làm nơi ông ấy những cái điều lạ lùng. Vậy thì hôm nay anh chị em mình chuẩn bị tâm hồn bước vào năm thánh, chuẩn bị tâm hồn bước vào đại lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, mình có thấy rằng Chúa làm cho mình những điều lạ lùng? Chị có thấy được không? Chia sẻ cho mọi người điều lạ lùng nào Chúa làm cho cuộc đời của mình. Ai có những cái kinh nghiệm thấy được những điều lạ lùng Chúa làm cho mình, đứng lên nói cho mọi người nghe. Chị có thấy không? Chúa làm cho chị điều nào lạ lùng trong cuộc đời của chị không? Tính lên, nói cho mọi người nghe coi, Chúa làm cho chị điều lạ lùng nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con xin chào cha, chào thưa cộng đoàn. Con những được Chúa làm những điều lạ lùng cho con và gia đình con từ trước thì thật là con khô khan lắm. Nhưng mà từ ngày con biết đến lòng thương xót của giáo xứ Chí Hòa thì con đã được Chúa biến đổi con. Và giờ đây con cũng chỉ là biết cứ nghe theo, cứ nghe tiếng cha ở đâu thì con đi đó. Một thời gian cha không có con.
Trời ơi, bà đang nói điều lạ lùng cho bà ấy, bà nói điều lạ lùng cho tôi à? Không, bà cứ nói điều Chúa làm cho bà thôi, còn chuyện của tôi kệ tôi.
Thì vì có cha con mới có được.
Không, Chúa làm chứ tôi không có làm. Chúa làm tôi không có làm.
Đó là những điều lạ lùng của con đó. Rồi như trước kia thì gia đình con, con nói thật là đây là nói như con nói ấy, thì nói dối Chúa được, nhưng mà nói dối cộng đoàn được mà nói dối Chúa không được. Con là gia đình con, chồng con là con đã giận bỏ 20 năm nay. Nhiều khi gọi điện thoại cho con thì con nói giờ mày muốn gì. Nhưng cảm ơn Chúa. Thế từ ngày con được đến với lòng thương xót thì giờ thì gọi điện thì sao, ông muốn gì, ông nói gì thì tôi nghe. Chứ còn trước mà hãy mà nói với con là con giờ mày muốn gì. Thế, nói thì tao nghe, mà nói sai tao về tao đập chết mẹ mày á. Thế cha, đó là điều lạ lùng của con. Đó là con cũng nói thật. mà nói như cộng đoàn nhiều thì nó con đứng ở trên này chứ nhiều người cũng biết con lắm. Có cha thì giao với Chúa thì là thấu hiểu con rồi, những tật xấu con rất nhiều nhưng đến nay con được Chúa biến đổi con rất nhiều. Thì con xin cha.
Chúa biến đổi sao, kể tiếp.
Biến đổi nhiều lắm.
Bây giờ Chúa biến đổi đang từ mày xong rồi tới ông. Mà bây giờ mà Chúa mà biến đổi thêm cái này nữa là anh gọi em cái gì đấy? Nói thôi.
Dạ con.
Nói thử thôi. Hello em đó hả?
Để cha thôi giờ.
Nói. Hello em đó hả?
Dạ. Anh gọi em gì đấy?
Đó, hôm nay thấy được điều lạ lùng chưa? Từ một mối thù mà gọi là tưởng mối thù thiên thu 20 năm. Mày gọi cái gì tao đó, tao đập chết mẹ bây giờ. Tại sao người ông muốn gì đó? Bây giờ anh hỏi gì em đó? Em có khỏe không?
Em khỏe, anh có khỏe không?
Đấy. Rồi, hallelujah, tạ ơn Chúa. Chúng ta thấy là biến đổi được một tâm hồn con người khó lắm. Khó lắm thưa anh chị em. Nhất là thay đổi từ cái lòng thù hận mà sang tha thứ, yêu thương khó lắm. Thay cái từ mày đến ông, đến anh, nó cả một cái cuộc trường chinh, một trường kỳ kháng chiến. Kháng chiến với chính bản thân mình, với cái tự ái của mình, với cái cao ngạo của mình, với cái sự hận thù mà nó âm ỉ trong lòng của mình, mà nó kéo dài thưa anh chị em tới 20 năm trời. Không có dễ đâu. Không có dễ để mà biến đổi tấm lòng của mình được đâu. Nếu đúng như chị nói, đó là cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đó là nghe giảng lòng thương xót Chúa, đó là cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua những chứng nhân. Một người mà mình hận, mình ghét, thưa anh chị em, cứ nghĩ đến là nó điên lên rồi, phải không? Khó mà tha thứ lắm. Có những người nói rằng, thưa cha, cha muốn con làm cái gì cũng được, miễn là đừng bắt con tha cho cái thằng chồng của con. Có những người như vậy. Mà ngay cả thưa anh chị em, xin lỗi anh chị em, trong đời sống dâng hiến cũng vậy. Không phải là chúng tôi những người đi tu mà có thể dễ dàng tha thứ cho nhau đâu. Có khi người ta ghen ghét, có khi người ta giận hờn, có khi người ta thù, mà cái thù đó gọi là thù ngầm, rồi thù vặt, rồi thù dai, đủ thứ thù, mà cứ phải sống chung với nhau như vậy, thưa anh chị em, không có dễ tí nào. Mà nhất là anh chị em tưởng tượng coi, vì mình phải bước lên thánh lễ, lên bàn thờ, mình cùng cầu nguyện, cùng đồng tế chung với nhau, nghĩ thế nào thưa anh chị em? Nếu mà không tha thứ là mình rước lấy án phạt cho chính mình, vì làm hư bí tích thánh thể là bí tích của lòng thương xót, bí tích của yêu thương. Làm sao mà tôi bước lên, tôi cầm mình thánh Chúa, tôi bẻ ra và tôi nói rằng đây là mình thầy hiến ban vì anh em, mà tôi lại không hiến ban mình tôi cho anh em bằng sự tha thứ, mà tôi cứ hận thù, cứ ghen ghét, cứ tức tối, cứ tìm mọi cách để mà hãm hại người anh chị em của mình. Thưa anh chị em, thử suy nghĩ lại mà coi, lòng thương xót của Chúa xót thương tôi, mà sao tôi lại không xót thương anh em của tôi? Nghĩa là sao? Thì làm sao mà tôi có thể đón nhận lòng thương xót của Chúa được? Vì Chúa nói phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Thiên Chúa xót thương. Bên đây là xót thương người, đây là Chúa xót thương. To lên. Phúc cho ai biết chả biết xót thương gì hết, có chịu nói đâu. Nói còn chưa nói làm sao mà làm mạnh được. Phải nói với tất cả niềm xác tín. Lời của Chúa đang nói với mỗi một người chúng ta. Mình lặp lại lời đó mà như là lời xác tín rằng vâng, con tin rằng đó là lời Chúa nói với con, và con quyết tâm con nói lời đó, tức là con sống lời của đó, sống lời đó, lời của Chúa. Phúc cho ai biết thì sẽ được đó, đón nhận lòng thương xót của Chúa thì dễ, mà xót thương người sao khó quá. Ta thấy rõ ràng khi mà nói cũng khó, thử bên này coi, phúc cho ai biết thì sẽ được. Đó, bìa nó to rồi đó. To là vì đón nhận lòng thương xót của Chúa thì dễ, mà xót thương người ta sao mà khó quá. Nhưng mà mình quên một điều rằng nếu mình không xót thương người thì không được Chúa xót thương. Chúng ta thấy hình ảnh đối nghịch, một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, tha thứ và chữa lành cho người bại liệt. Một hình ảnh những người thân của người bại liệt ấy tìm mọi cách để đưa người bại liệt ấy vào đây. Ví dụ bây giờ nhà thờ này đang kín mít, không còn chỗ nào mà đưa người bại liệt vào được, thì họ làm cái gì? Leo lên nóc nhà thờ, gỡ mái nhà thờ. Biết nhà thờ này gỡ được không? Gỡ tôn, gỡ mái, gỡ trần và thòng dây thả người bại liệt ấy xuống trước mặt Đức Giêsu để xin Ngài chữa lành. Ta thấy hình ảnh của những người mà Chúa nói rằng thấy lòng tin của họ. Thấy lòng tin của ai? Lòng tin của ai? Của họ là của ai? Của người thân của người bệnh. Thưa anh chị em, nhà có người bệnh ta mới biết rằng là nó đau khổ như thế nào. Tôi nhìn thấy bố của tôi nằm trên giường bệnh mà tôi không làm gì được giúp cho bố tôi, nó đau lắm. Tôi nhìn thấy chị của tôi cứ dần dần như là cái ngọn đèn nó tắt dần, dầu nó hết dần mà không làm gì được, nó xót xa lắm. 2 năm bố tôi qua đời, chị ruột của tôi qua đời, xót xa lắm. Có người bệnh ở trong nhà mình mới thấy rằng là mình muốn làm mọi cách để làm sao cho người bệnh, người nhà của mình được mau khỏi, được bình phục, được gặp thầy gặp thuốc. Cho nên những người mà nuôi người bệnh ấy, những người mà chăm sóc cái anh chàng bại liệt ấy cũng tìm mọi cách để giúp cho anh ta được Chúa chữa lành. Mà không thể nào đưa vào được thì họ thòng dây từ trên nóc mà thả xuống. Thấy lòng tin của họ. Lòng tin ấy phải thể hiện đã bằng hành động. Tôi nói rằng tôi thương người nhà của tôi mà tôi chẳng làm gì cả, chẳng cầu nguyện, chẳng chăm sóc, chẳng hỏi han gì cả, nói thương bằng môi bằng miệng, đầu môi chót lưỡi thôi, đúng không ạ? Tôi thương không phải là chỉ lâu lâu gọi điện thoại hỏi hello khỏe không em, không phải. Nhưng mà tôi phải bằng lời cầu nguyện của tôi và bằng hành động của tôi nữa, tìm mọi cách để mà cho người lành, cho người bệnh của tôi được chữa lành, được gặp gỡ Chúa để Chúa chữa lành. Và họ đã thòng dây xuống. Thấy lòng tin của họ thì Chúa nói tội của anh đã được tha. Hallelujah. Ủa sao có mấy ông kia sao không có tạ ơn Chúa? Có mấy người kia cứ ngồi rình rình là cái gì? Biết họ là ai không? Họ là ai? Họ là ai? Pharisêu. Họ là biệt phái, là luật sĩ, là Pharisêu. Mọi người ta vui mừng tạ ơn Chúa vì thấy điều lạ lùng Chúa làm, mà cái nhóm Pharisêu nó ngồi nó rình kìa. Ngồi nó rình, nó chờ coi Chúa làm cái gì để nó bắt bẻ, để nó tìm mọi cách là chẻ sợi tóc làm tư, để nó tìm mọi cách nó chất vấn. Nó có lòng thương xót đâu? Không. Nếu có lòng thương xót thì phải thấy rằng là người anh em của mình đang đau bệnh này, đang bị liệt như thế này, mà bây giờ được Chúa chữa lành, mình không làm gì được, mà bây giờ Chúa làm cho người bệnh ấy được khỏi, mình có vui không? Mình có vui không? Sao không vui? Hả? Sao cứ ngồi đó mà rình? À, lẩm bẩm với nhau, lẩm bẩm với nhau. Ông này là ai mà có quyền tha tội? Mấy đứa đang lẩm bẩm. Ông này là ai mà có quyền tha tội? Đức Giêsu biết rõ họ đang nghĩ gì, không có giấu được. Như vậy bà kia bà nói lộn là con nói dối Chúa được chứ con không nói dối người khác được. Con nói dối người khác được chứ không nói dối Chúa được. Tôi giấu người khác được nhưng mà không giấu Chúa được đâu. Đừng có ngồi đó mà nghĩ bệnh, đừng ngồi đó mà nghĩ xấu, đừng ngồi đó mà nghĩ tiêu cực, rình, những cái con người không có lòng xót thương, chỉ suốt ngày đi rình mò người ta, suốt ngày đi rình rập người ta, suốt ngày đi coi người ta có sơ hở cái gì để mà bắt bẻ. Những cái loại người đó, thưa anh chị em, đầy rẫy trong xã hội và cũng cả trong giáo hội, trong cộng đoàn của chúng ta. Vì ma quỷ nó sử dụng những con người đó để nó phá cái cộng đoàn của mình. Ma quỷ nó sử dụng những con người đó làm tay sai cho nó để mà thọc gậy bánh xe. Cứ biết thọc gậy bánh xe là sao không? Thì cái quạt đang quay nè, bị ông ra ông lấy cái tay ông đút vào, lấy thử đút cái tay vào coi cái quạt nó quay được không. Cái xe nó đang quay, mình lấy cái gậy mình thọc vô đó, bánh xe nó sao nó quay được nữa. Thì những con người mà cộng đoàn người ta đang là vui mừng, cộng đoàn người ta đang hiệp nhất, cộng đoàn người ta đang yêu thương, cộng đoàn người ta đang tràn đầy lòng thương xót của Chúa, thì những con người ấy rình thử coi nó đọc kinh có đúng không, nó hát có ngang không, rồi nó lên nó đọc sách thánh coi nó đọc có đúng không, rồi chốc nữa coi nó đóng cửa nhà thờ có kín không, rồi còn rình coi nó lau nhà thờ có sạch không, rồi coi nó cắm hoa có đẹp không, rồi nó đốt nến có cháy không. Nó không làm, nhưng mà cứ suốt ngày ngồi rình rập người khác thôi. Anh chị em thấy không, không có lòng thương xót là như vậy đó. Suốt ngày những người mà làm thì không nói, những người mà nói thì lại không làm. Thì Pha-ri-siêu luật sĩ thời ngày xưa làm cái công việc đó, tay sai của ma quỷ, rình coi Đức Giê-xu làm những điều tốt đẹp mà lại nói rằng ông lấy cái quyền gì mà ông làm cái công việc đó. Đã không tiếp tay thì thôi, đã không giúp một tay thì thôi, tại sao mà lại còn đang tâm, dã tâm mà ngăn cản, ngăn cấm những người ta làm những điều tốt lành là sao, thưa anh chị em? Ta thử suy nghĩ con người đó thử coi họ có cái lòng xót thương nữa hay không, họ có còn là con cái của Chúa hay không. Mà nếu mà làm như vậy thì rõ ràng là con cái của ma quỷ. Cho nên mình cầu nguyện cho những con người ấy để họ nhận ra rằng quyền năng của Chúa đang thi thố ngày hôm nay đây nè. Đừng có ngăn cản, đừng có ngăn cấm, đừng có nghi ngờ nữa, đừng có ngồi đó mà rình rình nữa. Cứ cười chứ mới khổ ấy. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy là những người Pha-ri-siêu biệt phái rình coi Đức Giê-xu làm gì. Chúa Giê-xu biết rõ những ý nghĩ của họ và nói, và hỏi, này tôi hỏi, ông ra đây tôi hỏi ông, ông ra đây, ra đây, cầm ghế ra đây, cầm ghế ra đây, rồi, lôi bại liệt đó ra, bại liệt đó, đó đó, bại liệt đó, ra đây, nó bại liệt, nó bại liệt, nó bại liệt, lôi đây. Đây tôi hỏi ông, người bại liệt, tôi hỏi ông, nói rằng tội con đã được tha, hay là nói đứng dậy vác ghế mà về, đằng nào dễ hơn?
Dạ, đứng dậy vác ghế mà về.
Kêu Chúa Giê-xu hỏi ông ấy, nhưng mà hỏi để mà hỏi thôi, vì tôi biết rõ lòng của ông rồi. Có phải lúc nãy ông đang là lẩm bẩm với nhau là tôi lấy quyền nào mà tôi tha tội, có đúng không?
Đâu là nó chưa kịp nói sao?
Ông không nói nhưng mà tôi biết cái suy nghĩ của ông rồi. Chúng ta thấy là trước mặt Thiên Chúa, dù mình nói hay không nói, cái điều quan trọng là trong suy nghĩ của mình, trong cái tư tưởng của mình. Những cái tư tưởng, cái suy nghĩ của mình nó xấu, nó độc thì nó cũng sẽ tràn ra miệng của mình và bằng hành động của mình. Ông thấy không? Cái người bại liệt này này, nay bao nhiêu tuổi rồi con?
Dạ 22 chưa?
Hả?
Dạ 22.
22 rồi, bại liệt mấy năm rồi? 20 năm.
Dạ mới bị đầy chưa?
Mới bị đầy. Ông thấy nó bại liệt như thế này, ông không thương nó thì chớ, tại sao hà cớ gì mà ông lại còn trách mắng tôi là tôi tha cho nó, nói rằng tội con đã được tha, hay nói rằng vác trống vác ghế mà về, đàng nào dễ hơn? để chứng tỏ cho ông biết tôi có quyền tha tội. Này con, đứng dậy, đứng dậy, vác ghế mà về, vác lên. Rồi bây giờ ông đã thấy cái điều lạ lùng đó, ông có chịu sám hối mà quay trở về với lòng thương xót Chúa chưa?
Dạ con muốn sám hối mà quay trở về.
Ông có còn đi xét nép người ta nữa hay không?
Dạ chưa đến già.
Ông có còn đi rình mò người ta nữa hay không?
Dạ con chưa đến chết ạ.
Còn ông còn đi rình rập bắt bẻ người ta nữa hay không?
Hết rồi.
Rồi ông đến với lòng thương xót Chúa, ông quỳ đọc kinh. Mau. Chúng ta thấy là như vậy đấy. Thực tế trong cuộc sống của chúng ta là như vậy, thưa anh chị em. Mình luôn luôn phải trải qua một cái cuộc biến đổi, luôn luôn phải trải qua một cuộc biến đổi, một cuộc sám hối, một cuộc đổi đời. Vậy thì ngày hôm nay anh chị em mình tĩnh tâm để lắng tâm hồn xuống, để hỏi coi là thái độ của tôi có như là những người pha-ri-siêu, những người biệt phái, những người luật sĩ, những người có chức có quyền trong giáo hội, trong xã hội thời xưa, không có lòng thương xót anh chị em của mình, mà cứ suốt ngày chỉ đi rình, đi tìm những cái lỗi của người khác, nhất là những người mà cứ đi coi cha sở mình có cái lỗi gì, bà sơ có cái lỗi gì, ông trùm có cái lỗi gì. Có ít thì mình xít ra nhiều, rồi thì mình thêm mắm, thêm muối, thêm tiêu, thêm gừng, thêm tỏi vào, tức là cả cái chợ xóm mới nó biết hết. Đúng không thưa anh chị em? Có lòng thương xót mà mình có nỡ lòng nào mà mình cứ hạ cái danh dự, hạ cái tiếng tốt của những người dấn thân phục vụ trong giáo xứ, trong cộng đoàn của mình. Ai, cái ông cha xứ này là vừa mới về đã đập rồi. Có đúng thế không? Không thấy được rằng là cái trăn trở của người chủ trăn đó là mong ước có những phòng giáo lý cho con em mình học, mong ước có những nơi để mà hội họp, để mà tập hát, để mà sinh hoạt, để mà cầu nguyện. Ai, lúc nào cũng đập phá, chưa gì về đã phá, đã đập rồi. Đúng không thưa anh chị em? Đó, cho nên mình ít khi mình thấy được cái thiện chí, cái ý tốt của người khác. Mà Đức Trinh Nữ Maria là người mà được ơn vô nhiễm nguyên tội, không chỉ là không vướng tội tổ tông, mà còn không bị ảnh hưởng của cái tội tổ tông nó làm cho mẹ cứ nghĩ xấu cho người khác, mẹ cứ nói xấu người khác và những làm điều xấu cho người khác. Vô nhiễm nguyên tội là không để cho cái tội tổ tông nó ảnh hưởng trên cuộc đời của mình. Mỗi người chúng ta có tội tổ tông, nhưng đã được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch, có bí tích rửa tội rồi, thì mình đừng để cho cái tội tổ tông ấy nó còn gây hậu quả trên cuộc đời của chúng ta qua những lời nói xấu xa, qua những ý nghĩ xấu xa và những việc làm xấu xa, qua những ý nghĩ không trong sạch, những lời nói không trong sáng và những việc làm không trong lành. Thấy cộng đoàn đang xây dựng không giúp được bằng vật chất thì bằng lời cầu nguyện chứ, bằng lời khích lệ chứ. Không có giúp được cái gì to tát thì bà có thể xách ra một cái ấm nước trà đá bà cho mấy ông thợ uống được không? Được không? Không giúp được nhiều thì mình có thể là mua nải chuối với lại bánh bèo để cho những người giúp việc ăn giữa giờ được không? Và không thì mình đến mình quét dọn sạch sẽ. Có nhiều việc để mình có thể làm, đâu phải có tiền mới làm. Có khi những công việc mà có tiền cũng không làm được, có tiền cũng không làm được, nhưng mà cần phải có tấm lòng. Khi mà có tấm lòng thương xót thì cái gì cũng làm được. Mà nếu mà không có lòng thương xót thì làm cái gì nó cũng chẳng ra làm sao cả, nó cũng chỉ là những cái hình thức bên ngoài mà thôi. Vì thế trong buổi tĩnh tâm ngày hôm nay, để chuẩn bị bước vào năm thánh, cánh cửa năm thánh mở ra. Chúng ta đi vào qua cánh cửa năm thánh để lãnh được ơn toàn xá. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng nói điều quan trọng hơn cả là mở cửa tấm lòng của mình ra như Đức Maria, để ơn phúc của Chúa đổ tràn trên chúng ta, để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch những ý nghĩ sai quấy nặng nề của những pha-ri-siêu, của những biệt phái ngày hôm nay đi. Chỉ lo bắt bẻ, lo nói hành, nói xấu, lo phê bình, chỉ trích người khác đi. Chỉ lo ganh tị, ganh tương người khác đi. Bỏ cái đó đi, rồi thay vào đó máu và nước từ trái tim Chúa đổ tràn ơn phúc của chúng ta, lãnh nhận thánh thể của Chúa, tấm bánh được bẻ ra trao ban cho mọi người, thì ta lãnh nhận thánh thể của Chúa, lãnh nhận bí tích của lòng thương xót của Chúa, ta cũng trở thành tấm bánh bẻ ra cho người khác bằng cách đi thực hành lòng thương xót với anh chị em mình qua ý nghĩ, lời nói và việc làm, để chúng ta thực sự là con cái của lòng thương xót Chúa. Amen.